Độc tôn tam giới, chương 2339, bế quan, đột phá. 1. Góc truyện audio.com, mặc dù là Long Tiểu Huyền, lúc trước trong truyền thừa trí nhớ cũng không có thức tỉnh đến một bước kia. Long Tiểu Huyền có thể hóa hình thành công, hoàn toàn là dựa vào Giang Trần dùng trí nhớ kiếp trước hỗ trợ. Thái Tuế Bạch Hổ biến trở về bộ dáng lúc trước, thoáng cái liền từ Thái Tuế Bạch Hổ uy mãnh, biến thành một con mèo thần thái lười biếng. Giang Trần sờ lên đầu Thái Tuế Bạch Hổ, gọi ngươi Bạch Hổ nhi tựa hồ có chút không dễ nghe. Không bằng ta lấy cho ngươi cái danh hào, như thế nào? Thái Tuế Bạch Hổ lười biếng ngáp một cái. Trần thiếu, ngươi muốn gọi ta cái gì cũng được. Ngươi là một trong các thượng cổ tứ thần thú Thái Tuế Bạch Hổ, huyết mạch có sát khí nặng nhất, tâm huyết vượng nhất. Bất quá bộ dạng của ngươi bây giờ, mới là trạng thái bình thường của ngươi. Về sau ta liền từ thân phận của ngươi lấy một chữ, gọi ngươi Tiểu Bạch như thế nào? Thái Tuế Bạch Hổ được danh tự, trong nội tâm rõ ràng rất cao hứng, nhưng lại dám thí phì phì trong mũi, một bộ không quan tâm. Ngươi không phản đối, cái kia chính là đồng ý. Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, mau mau phát triển, sớm chút trở thành cánh tay trái bờ vai phải của ta a. Đây là nguyện vọng tốt đẹp nhất của Giang Trần rồi. Ngẫm lại về sau cùng người khác quần ẩu, trái thanh long, phải bạch hổ. Cái loại cảm giác này, loại khí thế này, có thể áp đối thủ không thở nổi. Hôm nay, tốc độ thức tỉnh thượng cổ trí nhớ của Thái Tuế Bạch Hổ cũng đang không ngừng nhanh hơn. Cho nên, Thái Tuế Bạch Hổ hôm nay, cùng thời điểm vừa bị Giang Trần đào móc đã khác nhau rất lớn. Nhất là thực lực quả thực là thẳng tắp bay lên. Truyền thừa thần thú là có chỗ tốt này, một khi truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, dù chỉ thức tỉnh một phần nhỏ, vậy cũng rất khoa trương. Tiểu Bạch, gần đây bổn thiếu chủ muốn bế quan, ngươi vẫn là ở khu vực này tu luyện đi. Nhớ rõ, thật sự nhịn không được có thể ly khai thiếu chủ phủ tìm một chỗ hảo hảo giống mấy lần. Nhưng mà, về sau tại thiếu chủ phủ tuyệt đối không cho phép gào rú không kiêng nể như thế. Để tránh kinh hãi đến người khác, Giang Trần đối với chân long huyết mạch cùng Thái Tuế Bạch Hổ, đều là phi thường coi trọng, cũng phi thường chờ mong. Hai con thượng cổ thần thú kia, một khi lớn lên, cái kia sẽ là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Truyền thừa trí nhớ của Long Tiểu Huyền, cấp độ thức tỉnh hiển nhiên càng đi trước một bước. Hôm nay tu vi của nó, bởi vì huyết mạch ưu việt, tốc độ thậm chí vượt qua Giang Trần. Bất quá Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc ở trong chư thiên thế giới, là cấp bậc đặt song song. Hôm nay truyền thừa trí nhớ của Thái Tuế Bạch Hổ cũng đang không ngừng thức tỉnh, hơn nữa Giang Trần dùng các loại phương thức trợ giúp nó thức tỉnh huyết mạch, lại dùng Mộc Linh Tuyền tẩy lễ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong thời gian ngắn tu vi của Thái Tuế Bạch Hổ đột nhiên tăng mạnh, truyền thừa trí nhớ không ngừng thức tỉnh. Đồng dạng còn có Phệ Kim Thử nhất tộc. Sau khi Phệ Kim Thử Vương được Mộc Linh Tuyền tẩy lễ, truyền thừa huyết mạch cũng không ngừng thức tỉnh, thực lực của toàn bộ Phệ Kim Thử nhất tộc đều được phi tốc tăng lên. Những chủng tộc có thượng cổ huyết mạch này, Giang Trần suy nghĩ một chút liền cảm thấy huyết mạch sôi sục. Huyết mạch của thượng cổ thần thú, lại dùng huyết mạch tứ đại thần thú cầm đầu. Trong truyền thuyết Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Huyết, góc truyện audio.com, mạch tứ đại thần thú này, nếu như có thể tề tựu tuyệt đối là đại sát khí cấp bậc chư thiên a. Ở trong trí nhớ kiếp trước của Giang Trần, đối với huyết mạch của những thượng cổ thần thú kia vẫn rất có nghiên cứu. Tứ đại huyết mạch này, không bàn mà hợp thiên đạo tự nhiên. Một khi bốn loại huyết mạch tề tụ tuyệt đối là tồn tại có một không hai chư thiên. Hiện tại, Giang Trần đã có được hai loại trong tứ đại thần thú, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút may mắn. Thanh Long Bạch Hổ, còn thiếu Chu Tước Huyền Vũ. Trong nội tâm Giang Trần âm thầm suy nghĩ, nếu có Chu Tước Huyền Vũ, huyết mạch tứ đại thần thú, liền tề tựu rồi. Đến lúc đó diễn hóa thiên đạo, trùng luyện ngũ hành, thành tựu chư thiên đại đạo, đừng nói nhân loại cương vực nho nhỏ, dù cả thần uyên đại lục cũng không trói buộc được ta. Giang Trần chí tồn cao viễn, mục tiêu của hắn, không chỉ cực hạn ở nhân loại cương vực. Mục tiêu của hắn một mực rất rõ ràng, cái kia chính là xung phá đế cảnh, trùng kích thiên vị, thậm chí trùng kích cấp độ cao hơn, thăm dò nguyên nhân chư thiên hạo kiếp kiếp trước, thăm dò thiên đế phụ thân kiếp trước hạ lạc. Sắp xếp xong xuôi sự vụ của thiếu chủ phủ, Giang Trần lập tức bế quan tu luyện. Nghe Tử Yên Tông lão tổ nói, Giang Trần đối với Trầm Hương Cốc sinh ra hiếu kỳ nồng đậm. Ở hắn xem ra, sự tình khác thường tất có yêu dị. Trầm Hương Cốc kia đã quỷ dị như vậy, vậy bí cảnh trong đó, nhất định không giống bình thường, Giang Trần nói cái gì cũng phải đến xem. Thần Nguyên Đại Lục này hết sức kỳ lạ, sau thượng cổ đại chiến, cách cục đại biến. Hiện tại hạ vực ở thời đại thượng cổ chưa hẳn là địa phương cấp bậc thấp nhất. Giống như ở Liên minh 16 nước năm đó, Giang Trần phúc duyên thâm hậu có thể đạt được băng hỏa yêu liên nguyên từ Kim Sơn. Tại vạn tượng cương vực tại huyễn Ba Sơn, đồng dạng có thể đạt được thượng cổ đan tiêu cổ phái truyền thừa. ở trong vạn tượng cực cảnh, đồng dạng có thể đạt được phi vũ đại đế truyền thừa, đạt được thiên vị cường giả Quách Nhiên truyền thừa. Cho nên, tuy Thượng Bát Vực hiện tại là trung tâm của nhân loại cương vực thế nhưng mà ở thời đại thượng cổ những địa phương hiện tại chán nản kia chưa hẳn sẽ không có truyền thừa cường đại. Bởi vậy, Trầm Hương Cốc kia, Giang Trần không muốn bỏ qua. Lần trước đi Nguyệt Thần Giáo, trên đường về bị Đan Cực Đại Đế mai phục. Lần xung đột kia cũng làm cho Giang Trần ý thức được thực lực của mình vẫn không đủ cường đại. Nếu như không có động phủ của thiên vị cường giả Quách Nhiên truyền thừa, không có cấm chế đáng sợ kia uy hiếp lần đó, Giang Trần tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Mà cấm chế kia chỉ còn lại một lần, nếu như dùng xong, ngày sau sẽ như thế nào? Gặp phải cường giả đế cảnh cường đại thậm chí về sau lưu lạc vạn nguyên đảo, lại lấy cái gì đi ứng đối cao thủ càng cường đại hơn? Những sự tình này, đều làm Giang Trần có một loại cảm giác gấp gáp. Nói cho cùng, thực lực của bản thân là trọng yếu nhất. Nếu không phải phúc duyên thâm hậu, lại có trí nhớ kiếp trước phụ tá, dùng cái tuổi này của ta, muốn cùng những lão quái vật mấy ngàn năm kia quần nhau, độ khó quá lớn. Chỉ là tất cả át chủ bài, luôn có một ngày dùng hết. Hôm nay những át chủ bài trên người của ta, ngoại trừ động phủ cấm chế có lực uy hiếp tuyệt đối, lá bài tẩy. Góc truyện audio.com, khác chống lại cường giả đế cảnh đỉnh cấp còn không cách nào ứng phó. Cuối cùng, vẫn là tu vi của ta không đủ. Hiện tại, sự tình bức thiết nhất của Giang Trần là đột phá, không ngừng đột phá. Một hơi ăn không mập nhưng mà sự tình tu luyện vẫn phải có cảm giác gấp gáp, phải mỗi ngày đều có tiến bộ mới được. Cách chương.